Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong bản tin nhanh trưa ngày 9 tháng 2, có những tin chính đáng chú ý như sau. Thủ hiến New South Wales kêu gọi giữ bình tĩnh trước các cuộc biểu tình liên quan đến chuyến thăm Sydney của Tổng thống Israel. Lãnh đạo đối lập Susan Lee bác bỏ tin đồn rằng bà sẽ bị thay thế. Và Nghị định số 46 của Việt Nam về kiểm tra thực phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu cần hướng dẫn thực hiện. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thủ hiến Chris Minh đã kêu gọi mọi người hãy giữ bình tĩnh khi những người biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel cho biết họ vẫn dự tính tiến hành lộ trình biểu tình qua một khu vực hạn chế. Cảnh sát New South Wales cho hay hơn 500 cảnh sát đã được bố trí để giám sát cuộc biểu tình tại khu vực tòa thị chính Sydney. Ban tổ chức biểu tình nhóm Palestine Action Group đã đệ đơn kiện lên tối cao pháp viện New South Wales phản đối việc cảnh sát được trao các quyền hạn đặc biệt trước cuộc tuần hành. Ông Minns nhấn mạnh, trật tự công cộng và sự hòa hợp cộng đồng cần được điều hành và tôn trọng. Ông nói, tôi kêu gọi tất cả những ai tham gia biểu tình hãy thể hiện sự tôn trọng và bình tĩnh khi thực thi quyền tự do ngôn luận của mình. Chúng tôi mong 48 giờ sắp tới sẽ trôi qua mà không xảy ra sự cố nào. Điều này hết sức quan trọng đối với uy tín của chúng ta, cũng như đối với tinh thần đoàn kết và sự văn minh trong cộng đồng. Không chỉ trong những tuần hay tháng tới, mà còn về lâu dài, rất lâu sau khi vị tổng thống này đã rời khỏi nước Úc. Dự kiến tối cao pháp viện sẽ đưa ra phán quyết trong sáng nay. Trong khi đó, Hội đồng Do Thái Úc, Jewish Council of Australia, hôm nay đã phát động một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn trên các tờ Sydney Morning Herald và The Age, bày tỏ sự phản đối rộng rãi trong cộng đồng Do Thái đối với chuyến thăm chính thức của Tổng thống Israel Isaac Herzog. Bức thư ngỏ có chữ ký của hơn 1.000 học giả, chuyên gia pháp lý, nghệ sĩ và lãnh đạo cộng đồng Do Thái tại Úc kêu gọi Thủ tướng Albanese hủy bỏ lời mời. Cũng tiếp tục phần tin nước Úc, lãnh đạo đảng tự do Susan Lee cho biết bà tin tưởng sẽ tiếp tục giữ vững cương vị lãnh đạo bất chấp các kết quả thăm dò dư luận không thuận lợi. Cuộc thăm dò của News Poll mới nhất do tờ báo The Australian công bố cho thấy bà Lee là lãnh đạo ít được ủng hộ nhất của một chính đảng lớn trong vòng 23 năm qua. Dù bà vừa thương lượng thành công việc tái thống nhất liên đảng đối lập sau gần 3 tuần chia rẽ gay gắt. Trong tuần này, bà Lee sẽ chủ tọa sinh hoạt của liên đảng vừa được thống nhất trở lại sau khi đảng quốc gia hôm qua tuyên bố sẽ tái gia nhập đảng tự do kết thúc nhiều tuần thương thảo. Phát biểu với đài số 7, bà Lee nói rằng các đảng đã gác lại những bất đồng và rằng giai đoạn vừa qua đã giúp cho liên đảng trở nên vững mạnh hơn. Chúng tôi đã giải quyết các khác biệt, bà nói, củng cố lại các tiến trình làm việc và mọi thứ sẽ còn tốt hơn trong thời gian tới. Trọng tâm của chúng tôi là người dân Úc. Tôi hiểu đây là một tuần khó khăn đối với nhiều người khi theo dõi và nghe những thông điệp khác nhau. Bão Michelle ở Tây Úc. Bão Michelle dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển Tây Úc trong tối nay sau khi đã suy yếu xuống còn cấp 2. Các trung tâm tạm trú đã được mở cửa trong khi cư dân khu vực Northwest Cape của Tây Úc chuẩn bị đối phó với gió mạnh lên tới 130 km/h một giờ. Cơ quan khí tượng cho biết sáng nay tâm bão cách Exmouth khoảng 110 km/h về phía Tây Nam và cách Annavon khoảng 240 km/h về phía Bắc. Cảnh báo khẩn cấp đã được ban hành cho các khu vực từ phía nam Onslow đến phía nam tuyến Northwest Coastal Highway, kéo dài lên phía bắc Coral Bay bao gồm Exmouth và Ningaloo. Chuyển sang tin thế giới, tin bầu cử ở Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanirakul cho biết ông tin tưởng đảng của mình sẽ thành lập được chính phủ trong bối cảnh gần như toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm xong. Đảng Bumjaithoi, theo khuynh hướng bảo thủ của ông Anutin, đang dẫn đầu cuộc đua ba bên với khoảng 192 ghế so với 117 ghế của đảng cấp tiến People's Party và 74 ghế của đảng Pheu Thoi, từng một thời chi phối chính trường. ông Anutin mới cầm quyền chưa đầy 100 ngày thì đã quyết định giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12. Dư luận có nhiều phản ứng khác nhau trước việc vị thủ tướng đương nhiệm giành được nhiệm kỳ thứ hai lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ nhì Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là kết quả của sự tín nhiệm rõ ràng của cử tri. Vào thời điểm này, người dân đã trao cho chúng tôi nhiều hơn chúng tôi mong đợi, ông nói. Chúng tôi mang ơn cử tri rất lớn và cách duy nhất để đền đáp là làm việc hết sức mình, mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người dân và cho đất nước. Chuyển sang tin Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã gửi công điện yêu cầu cơ quan các cấp bộ ngành từ trung ương đến địa phương tập trung phối hợp để ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2026/NDCP về kiểm tra thực phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu. Nghị định 46 ban hành và có hiệu lực ngay vào tháng 1/2026, nhưng không có hướng dẫn thực hiện đã gây ách tắc và thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng nông sản tươi sống. Theo Nghị định 46 thì nhóm hàng rau củ quả nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm gồm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực trạng hàng hóa, lấy mẫu kiểm nghiệm với thời gian chờ kết quả từ 7 đến 15 ngày. Nghị định 46 còn mở rộng sang hình thức kiểm tra hồ sơ vừa kiểm nghiệm mẫu, đồng thời kiểm tra cả nguyên liệu, phụ gia, bao bì dùng cho xuất khẩu nội bộ. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh trưa ngày 9 tháng 2 với Mai Hoa. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất vào bản tin tối nay lúc 7 giờ. Kính mời quý vị đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.